Xin chào tất cả mọi người đã đến với podcast Đi Tới Đi Lui. Tôi là Eddie Vũ. Và đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng thảo luận về những vấn đề trong cuộc sống, về tình yêu, về gia đình và về xã hội. Ngoài ra thì tôi sẽ có những khách mời vô cùng đặc biệt. Họ là ai và câu chuyện của họ là gì? Hãy cùng đón xem nhé. Tôi là Eddie Vũ và đây là Đi Tới Đi Lui.
Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Đi Tới Đi Lui. Một thời gian rất lâu rồi không có số mới và tôi vô cùng xin lỗi. Về lý do thì có lẽ để sau đi. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục thời sự nhanh nhé. Một nghiên cứu đã đưa ra thông tin các bà mẹ có thể kiểm tra sự phát triển con cái của mình bằng cách ngửi. Có điều là nếu như con bạn ở tuổi dậy thì và trong phòng có nhiều giấy ăn thì tôi khuyên các bà mẹ là đừng bao giờ vào phòng con mình mà ngửi. Ở một nghiên cứu khác nói rằng các bà mẹ buồn bã và phiền muộn nhất đó là khi con mình lên cấp 2 và bắt đầu trưởng thành. Còn các ông bố buồn bã nhất đó là khi nghe thấy các bà vợ nói rằng anh ơi em có thai rồi. Một tin nhắn của nghệ sĩ Hoài Linh đã được dân mạng lan truyền một cách nhanh chóng. Nội dung tin nhắn là về dịch bệnh Covid và Hoài Linh đã có chia sẻ: tôi rất buồn vì không giúp đỡ được bà con lúc này. Yeah, chính vì vậy tôi sẽ đợi 6 tháng sau để giúp bà con. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ không tham gia chương trình game show Thách Thức Giành Hài, mà thay vào đó, nghệ sĩ Hoài Linh đã được mời tham gia chương trình truyền hình thực tế Thách Thức Giành Hài Vượt Qua Dư Luận. Vũ Khắc Tiệp đã có chia sẻ nếu Việt Nam có đại lộ danh vọng thì tôi và Ngọc Trinh xứng đáng có tên ở trên đó. Việt Nam thì không có đại lộ danh vọng, nhưng mà chúng ta có Quất Lâm Tự và Trần Duy Hưng. Cuộc chiến giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn dường như chưa đến hồi kết khi mà Cao Thái Sơn thách thức Nathan Lee mua hết nội y của Ngọc Trinh. Với số tiền mà Nathan Lee đã bỏ ra để mua lại các bài hit của Cao Thái Sơn, sẽ không mấy ngạc nhiên khi mà Nathan Lee có thể mua được cả Ngọc Trinh ấy chứ. Nathan Lee cứ mua hết các bài hit của Cao Thái Sơn thế này thì không khéo Cao Thái Sơn sẽ phải hát nhạc của thiếu nhi mất. Tôi có một bài tặng anh này. Cháu tên Sơn, cháu là ca sĩ, không đi hát vì cháu không có bài. Không có bài thì phải tìm người viết, không còn người viết vì Nathan Lee mua hết rồi. La 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 la. Rất xin lỗi. Rất xin lỗi với những ai mà không có bảo hiểm tai nhé. Đây chính là lý do vì sao mà cầm mic lên chưa chắc đã là ca sĩ đâu. Đàn ông Việt Nam được lọt vào top 2 đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng độ đẹp trai của các đàn ông trên thế giới thì Việt Nam chúng ta đã lọt vào top thứ 2 chỉ sau Brazil. Chính vì vậy, các bạn nữ đừng bao giờ than vãn là đàn ông đẹp trai đã hiếm mà lại còn yêu nhau nữa. Không phải đâu, chúng tôi sống ở Việt Nam hết đấy. Chính vì vậy, các bạn nữ đừng bao giờ than vãn là đàn ông đẹp trai đã hiếm mà lại còn yêu nhau nữa. Thực ra là không hiếm đâu, chúng tôi đang ở hết Việt Nam đấy. Số này thì tôi muốn chia sẻ một chút về góc nhìn của mình, về comedy, về hài kịch. Các bạn ở miền Bắc thì chắc hẳn đã biết tới chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cười, Thư Giãn Cuối Tuần nữa. Và mà các diễn viên mà tôi thích nhất trong chương trình đó chính là Xuân Bắc. Một MC, một diễn viên hài, một diễn viên chính thống, có thể nói rằng vô cùng hay. Cách mà chú ấy dẫn chương trình, cách mà chú ấy chuyển qua các chuyên mục vô cùng giống như kiểu là đang xem một bộ phim vậy. Ngoài ra thì còn có Tự Long này, Vân Dung, Quang Thắng, Công Lý. Nói chung là tất cả giàn táo là những nghệ sĩ mà tôi hoàn toàn kính phục và nể trọng. Sau này thì chương trình Thư Giãn Cuối Tuần còn có chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Và năm ngoái thì là Hỏi Xiên Đáp Sẹo. Trời ơi, cách mà họ viết kịch bản, lên kịch bản này. Xong rồi format thì rất là đơn giản. Đó chính là hai người ngồi hai ghế xong rồi nói chuyện với nhau. Của chú Xuân Bắc và chú Đinh Tiến Dũng. Thật là may mắn, đó là tầm 4-5 năm trước. Tôi đã biết tới chương trình... Trắng New của Trắng TV. và được vinh dự làm bạn của streamer Tuấn Tiền Tỷ. Khiếu hài hước của hai anh em khá là giống nhau. Ngoài ra thì trên mạng cũng có rất nhiều clip của Sài Gòn Tếu, và tôi cũng là một fan của Sài Gòn Tếu. Cách mà họ đề cập vấn đề, cách mà họ biểu diễn trên sân khấu. Tôi thì không phải là diễn viên hài độc thoại rồi, nhưng mà tôi vô cùng cảm thấy thú vị với bộ môn nghệ thuật này. Bởi vì đứng trên một sân khấu mà bạn không phải là ca sĩ, nên bạn không có ban nhạc để bạn có thể nhìn lại phía sau để tìm xem là ai là hát bè cho bạn, để giúp bạn. Không, hài độc thoại đó chỉ là chỉ mình bạn và một cái mic thôi. Và bạn phải làm sao đó để làm cho tất cả mọi người cười, hoặc là đa số mọi người cười. Đó là một thử thách vô cùng lớn. Ngoài ra thì tôi cũng là fan của các chương trình sitcom Mỹ. Tôi cũng xem khá là nhiều rồi. Friends, How I Met Your Mother, Modern Family, Two Broke Girls, nhiều lắm. Nhưng mà sitcom mà tôi thích nhất thì đó chính là Two and a Half Men, Hai Người Đàn Ông Rưỡi. Đặc biệt là từ mùa 1 cho tới mùa 8, với nhân vật chính đó là Charlie Hopper. Lý do mà tôi thích đơn giản là vì nó không có drama, hoặc là drama và romance tình cảm chiếm một phần rất là nhỏ trong cả một series đấy. Ba nhân vật chính là nam và họ là gia đình của nhau, nên không có chuyện yêu đương vòng vo này kia. Sau đấy thì tôi còn biết tới chương trình Tonight Show của Stephen Colbert, David Letterman, Craig Ferguson, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, vân vân và vân vân. Và hơi buồn một chút, đó là chương trình của Conan O'Brien vừa mới ngừng phát sóng. Điều mà tôi thích nhất từ những chương trình này đó là họ có khả năng biến các bài báo trong ngày trở thành thú vị đối với người nghe. Họ làm liên tục 5 ngày một tuần. Và nếu như các bạn quên đọc báo thì những chương trình Tonight Show sẽ tóm tắt ý chính của các tin tức nóng hổi trong ngày và chỉ đưa ra nhận xét, đưa ra góc nhìn trong vòng có 3 đến 4 câu thôi. Đây là điều mà tôi đang cố gắng học hỏi để làm chuyên mục và thời sự nhanh. Điều khó nhất tôi nghĩ trong hài kịch đó là ranh giới giữa hài hước và vô duyên. Và đặc biệt là đối với format về tin tức thì lại vô cùng khó trong mấy tuần vừa qua. Toàn những tin đau lòng, dịch bệnh. Một trong những điều mà tôi cố gắng không làm trong podcast này đó là cố gắng không bao giờ cười trên sự đau khổ thực sự của người khác. Đặc biệt là mấy tuần vừa qua. Ngay trong tuần này thôi thì clip của một thanh niên mới lớn cầm gậy đánh vào một người khác một cách dã man. Cũng may là công an đã vào cuộc và bắt chàng thanh niên đó đi. Nhưng mà cách mà anh chàng này cầm gậy rồi đánh đập người bạn, người quen của mình như vậy thì thực sự là không có một cách nào có thể nói được một cách hài hước câu chuyện đó. Rồi thì câu chuyện của Binh Nhất trong thời gian vừa qua cũng là một điểm rất là khó có thể nói được trong vòng 3-4 câu. Mới chỉ cách đây có 2 tiếng thôi thì tôi mới nhận được đó là tin cả Việt Nam đang trong tình trạng khẩn cấp và đã có gần 6.000 ca lây nhiễm COVID trong ngày. Tôi chỉ hy vọng là tất cả mọi người an toàn, hạn chế đi lại và khai báo y tế, tuân thủ, chấp hành luật cách ly. Hãy cố gắng giữ bản thân, giữ gia đình của mình thật là an toàn trong đại dịch mà chúng ta đang trải qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.
Đi Tới Đi Lui sẽ có mặt ở trên tất cả các nền tảng âm nhạc bạn yêu thích nhất, như là Spotify, Google Play, Apple Podcast. Hãy trở thành một phần của podcast bằng cách subscribe và để lại những review thật tốt nhé. Tôi là Eddie Vũ và đây là Đi Tới Đi Lui.